bước nhảy vọt trong tiến trình tỉnh thức. Tôi có một thoáng chốc của trạng thái tự tại, thoát khỏi những vọng tưởng và thời gian. Nhưng tôi chẳng giữ được trạng thái đó lâu, vì quá khứ và tương lai áp đảo tôi quá mạnh. Trạng thái tâm thức bị trói buộc bởi thời gian đã khắc sâu trong tâm khảm của con người. Điều chúng ta đang làm là một phần của sự chuyển hóa sâu sắc đang xảy ra trong tâm thức cộng đồng của hành tinh này và xa hơn nữa. Đó là sự tỉnh thức của tâm, thoát ly khỏi giấc mơ của hình tướng và của sự chia cách, sự chấm dứt của thời gian tâm lý. Chúng ta đang phá vỡ những khuôn mẫu trí năng đã chế ngự đời sống nhân loại từ nhiều thế kỷ qua, những khuôn mẫu tư tưởng đã gây bao nhiêu thống khổ lớn lao cho con người. Tôi không muốn dùng chữ ác nghiệp, tốt hơn là chúng ta nên gọi đó là vô minh hay điên khùng. Như vậy thì phá vỡ lề lối nhận thức cũ hay mê lầm là một điều chúng ta cần phải làm, hay đó là một sự chuyển hóa sẽ tự động xảy tới? Tôi muốn hỏi sự đổi thay này có phải là một điều tất yếu không? Câu trả lời tùy theo cách nhìn của chúng ta. Trong thực tế, hành động và những gì sẽ xảy ra chỉ là một tiến trình duy nhất. Bởi vì bạn là một với tổng thể của tâm thức, bạn không thể tách rời hai thứ đó được. Nhưng không có gì bảo đảm tuyệt đối rằng loài người sẽ đạt được sự tỉnh thức này. Tiến trình không xảy ra một cách tự động hay là một điều không thể tránh được, vì sự hợp tác của loài người là một phần rất quan trọng. Tuy nhiên, dù bạn nhìn từ góc độ nào đi nữa, thì đó vẫn là một bước nhảy vọt trong tiến trình tỉnh thức, và đây cũng là một cơ hội duy nhất cho loài người được sống còn. Niềm vui tự tại. Bạn có thể dùng một cách đơn giản để nhận biết là bạn có cho phép mình bị chế ngự bởi thời gian tâm lý hay không. Đó là hãy thường tự hỏi, ta có đang vui vẻ, dễ chịu, nhẹ nhàng trong những gì ta đang làm ở phút giây hiện tại không? Nếu không, có nghĩa là thời gian tâm lý đã che lấp phút giây hiện tại và đời sống trở thành một gánh nặng hay một cuộc vật lộn, chứ không còn thú vị gì nữa. Nếu bạn không cảm thấy vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng trong bất cứ công việc gì đang làm, điều đó không có nghĩa là bạn cần phải thay đổi những việc đó. Chỉ cần bạn thay đổi cách bạn làm những công việc này là đủ rồi. Bạn không cần tự hỏi ta phải làm việc gì, mà chỉ cần hỏi ta nên làm những việc đó như thế nào. Vì làm như thế nào mới thật sự là quan trọng. Thử xem bạn có thể đặt nhiều sự chú tâm vào công việc bạn đang làm hơn là kết quả mà bạn mong muốn có được qua việc làm của bạn hay không. Hãy đặt hết sự chú tâm của bạn vào bất cứ những gì xảy ra trong phút giây hiện tại. Điều này cũng có nghĩa là bạn chấp nhận mọi sự việc y như nó đang là, vì bạn không thể cùng một lúc vừa chú tâm trọn vẹn vào sự việc mà lại vừa phản kháng với sự việc đó. Ngay khi bạn vừa trân quý phút giây hiện tại, tất cả mọi ưu phiền và vật lộn với đời sống đều tiêu tan, và đời sống bỗng trở nên chan chứa niềm vui tươi và sự thanh thản. Khi bạn hành động từ ý thức của phút giây hiện tại, bất cứ điều gì bạn làm, dù chỉ là một hành vi nhỏ nhặt, cũng mang đầy phẩm chất vị tha và thương yêu. Cho nên bạn đừng nên quan tâm tới thành quả của những việc bạn làm. Chỉ cần chú tâm vào những công việc bạn đang làm mà thôi. Quả trái từ những công việc đó chắc chắn sẽ đi kèm theo sau. Đây là cách thực tập tâm linh hiệu quả nhất. Trong kinh Bhagavad Gita của Ấn Độ giáo, một trong những giáo lý cổ kính tuyệt diệu còn lưu truyền cho tới hôm nay, có đề cập tới sự không dính mắc vào kết quả của những việc ta làm, được gọi là thực tập chuyển nghiệp. Đó là con đường cống hiến và phụng sự. Khi nỗ lực chạy trốn phút giây hiện tại ở trong bạn chấm dứt, niềm vui ung dung tự tại sẽ len vào tất cả mọi chuyện bạn làm. Khi bạn bắt đầu chú tâm trọn vẹn vào phút giây hiện tại, bạn sẽ cảm nhận được sự có mặt, tĩnh lặng và an bình. Bạn không còn tùy thuộc vào tương lai để được thỏa mãn, cũng không còn trông chờ tương lai để hy vọng được giải thoát. Cho nên bạn sẽ không dính mắc vào thành quả của những việc bạn làm. Thành công hay thất bại đều không đủ sức lay chuyển trạng thái an nhiên tự tại ở trong bạn. Bạn đã khám phá ra được đời sống đích thực của bạn nằm bên dưới những hoàn cảnh sống của bạn. Khi thời gian tâm lý không còn nữa, cảm nhận về tự thân của bạn sẽ không còn xuất phát từ quá khứ của cá nhân, mà nó sẽ từ bản chất tự nhiên chân thực sẵn có ở trong bạn. Do đó, nhu cầu tâm lý muốn trở nên một nhân vật nào khác hơn là chính bạn sẽ không còn nữa. Trong đời sống này, trong những hoàn cảnh sống của bạn, bạn có thể trở thành một người giàu có về vật chất, một người có kiến thức, thành công, hết còn dính mắc vào điều này điều nọ. Còn trong chiều sâu tâm linh của an nhiên tự tại, bạn bây giờ đã hoàn hảo và toàn vẹn. Trong trạng thái toàn vẹn đó, chúng ta có còn muốn theo đuổi các mục tiêu bên ngoài nữa không? Dĩ nhiên rồi, nhưng bạn sẽ không còn những mong đợi hão huyền rằng sẽ có một sự việc hay là một con người nào đó đến cứu giúp hay mang lại hạnh phúc cho bạn. Trong hoàn cảnh sống của bạn thì vẫn còn những việc bạn muốn đạt tới hay muốn sở hữu, nhưng đó chỉ là thế giới của hình tướng, của được và mất. Còn trong chiều sâu tâm linh, bạn thực sự đã toàn vẹn. Và khi bạn nhận thức được điều này, có một niềm vui sống động đằng sau những gì bạn làm. Khi thoát khỏi thời gian tâm lý, bạn không còn theo đuổi những mục tiêu với một quyết tâm thiếu khoan dung do lòng sợ hãi, giận dữ, bất mãn hay ước muốn trở thành một người nào đó. Bạn cũng sẽ không còn cảm thấy bất lực vì sợ thất bại. Đối với bản ngã thì luôn cảm thấy như đó là sự đánh mất mạng sống riêng biệt của mình. Khi cảm nhận sâu xa về tự thân của bạn phát xuất từ ung dung tự tại, khi du yếu tâm lý bó buộc ta phải trở thành cái này hay cái kia đã được chấm dứt rồi, bạn sẽ thoát ra khỏi lo âu sợ hãi. Bạn sẽ không còn đi tìm sự thường còn ở một nơi mà sự thường còn không thể có được. Đó là nơi thế giới của hình tướng, của được và mất, của sinh và tử. Bạn không còn đòi hỏi hoàn cảnh, điều kiện sống, nơi chốn hay một người nào khác sẽ mang hạnh phúc tới cho bạn nữa. Để rồi sẽ cảm thấy đau khổ khi những người đó không sống đúng với điều mà bạn mong mỏi. Chúng ta biết trân quý mọi sự, mọi vật, nhưng không quan trọng quá một sự vật nào cả. Vì bất cứ cái gì có hình tướng cũng đều phải tuân theo luật sinh diệt. Nhưng đồng thời, bạn cũng ý thức được một cái gì không hình tướng nhưng trường cửu ẩn sau mọi hình tướng. Bạn biết rằng không có sự chân thực nào có thể bị xâm phạm. Khi bạn an trú trong trạng thái an nhiên tự tại, làm sao mà bạn không thành công được? Bạn thật sự đã thành công rồi.
Quý vị và các bạn đang nghe sách nói Sức mạnh của hiện tại, chuyên mục sách nói, báo Tuổi Trẻ online, hoặc www.tuổitre.com.vn.
Chú thích chương 3.
1. Sự hiện hữu trong cuộc đời và vai trò của họ dính liền một cách cứng nhắc với các vấn đề của họ. Họ không thể hay không dám trở thành một người có tự do, không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, bởi những vai trò cũ mà họ đã chọn đóng, hay thừa nhận đó là mình, như đóng vai một người vợ bị ruồng rẫy, một người chồng bất hạnh, một người con thiếu tình thương, một người cha cô đơn, một người mẹ khốn khổ. 2. Quay đầu nhìn lại về sau, ám chỉ vẫn còn luyến tiếc với quá khứ. 3. Những thói quen suy tư, cảm xúc, thái độ phản ứng và ham muốn cứ lặp đi lặp lại theo những khuôn mẫu cũ. Đó là những khuôn mẫu đã hình thành một thói quen lâu đời, cố định, đã đi theo một lối mòn quen thuộc trong tâm thức mà chúng ta không thể cưỡng lại được. Ví dụ như thói quen về sắc dục, nếu chúng ta có vấn đề chướng mắc với khía cạnh này, thì năng lượng của chúng ta luôn đổ dồn vào những suy tư ham muốn, cảm xúc liên hệ đến chuyện gối chăn, hoặc là để thỏa mãn ngay lập tức, hoặc là để được thỏa mãn về lâu về dài. 4. Đe dọa lấy mất nhân cách về chính họ. Nhiều khi chúng ta không ý thức, tự đồng quá, cho mình chỉ là một nhân cách, một cá tính nào đó, một người tàn tật, một nạn nhân của cuộc đời. Nên ngay cả khi có một cơ hội để chúng ta thoát ra khỏi tình trạng này, chúng ta sẽ cảm thấy bị đe dọa. Như thể chuyện được chữa lành những bệnh trạng hay khuyết tật này không quan trọng bằng chuyện đánh mất tư cách tàn tật hay nạn nhân của mình. 5. Đừng quan tâm đến kết quả của những việc bạn làm. Chỉ cần chú tâm vào những gì bạn đang làm mà thôi. Đây là một thái độ làm việc mới. Thông thường thì chúng ta làm một việc gì là có một chủ đích, có thể có lợi, để được người khác công nhận, khen ngợi, hoặc làm gì biết mình sẽ thành công. Nhưng đó là thái độ làm việc bị kềm tỏa bởi tự ngã ở trong ta. Do đó khi thực tập làm một công việc gì mà không quan tâm tới kết quả, thành hay bại, chúng ta sẽ tiếp xúc được niềm an vui của an nhiên tự tại khi làm những công việc đó. 6. Thực tập chuyển nghiệp, gọi là Karma Yoga, lối thực tập để chuyển đổi những ác nghiệp của mình bằng sự cống hiến, phụng sự tha nhân mà không cần được báo đáp.